Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Đại Đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Quý Phật tử thân mến, chúng ta đang trong một tuần lễ rất là quan trọng của một ngôi chùa, đó là chuẩn bị để mà rót đồng bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong một ngôi chùa thì cái tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó là linh hồn của một ngôi chùa. Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh hay là mật, thì tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni luôn luôn là một tượng chánh, hình ảnh của Ngài để cho chúng ta nhớ câu hát của Ngài, lời dạy của Ngài, và chính những lời dạy của các vị thầy, các sư đến đây cũng đã trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử thân mến, thế thì nói đến tượng Phật thì chúng ta sẽ biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, khi Ngài bắt đầu xuất hiện tại xứ Ấn Độ và đem tất cả những lời pháp đến muôn nơi, đã xoa dịu những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Mà bản chất của cuộc sống này đó là sự khổ đau. Với cái lứa tuổi của chúng ta, ai cũng thấy rằng sống trong cuộc đời phải nếm qua cái gọi là đau khổ. Cho nên chân lý của tứ đế, cái chân lý đầu tiên nói đến cái sự khổ trên thế gian. Lời dạy của Đức Phật để làm cho chúng ta hiểu nguyên nhân của sự khổ từ đâu, mà mình hiểu ra cái nguyên nhân đó, thì mình sẽ bớt khổ đau. Và có hiểu được nguyên nhân rồi thì Đức Phật dạy cho chúng ta những cái cách nào để hóa giải được nỗi khổ niềm đau. Và hóa giải được nó, đoạn diệt được cái khổ đó, chúng ta được sống trong an vui, thanh tịnh và niết bàn. Cho nên sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu từ là một thái tử trong cung vàng điện ngọc, tu hành, từ bỏ tất cả những gì phú quý vinh hoa trong cuộc đời, tu hành và thành đạo, thì Ngài không nhập niết bàn bởi vì thấy chúng sanh quá nhiều đau khổ. Vì vậy mới là quyết định ban bố chánh pháp trong cuộc đời. Mặc dù không phải nói pháp ra thì ai cũng hiểu, bởi vì Phật Pháp rất là cao siêu, vi tế. Nhưng nếu con người ta đón nhận được nó phần nào thì sẽ hạnh phúc, an vui, giải thoát ngay phần đó. Không cần phải hiểu tất cả, chúng ta hiểu tới đâu, thực hành tới đó, thì chúng ta sẽ có an vui, hạnh phúc ngay ở cái mức độ mà chúng ta hiểu biết. Giống như một cơn mưa tuôn xuống, loài cây nhỏ đón được cái lượng nước nhỏ như hạt sương, loài cây lớn đón được dòng mưa lớn. Cứ tùy theo sự tiếp nhận của các loài cây mà cái cơn mưa sẽ ích lợi cho tất cả pháp giới chúng sinh. Cho nên khi Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, đó là một cái ân tình rất lớn. Bởi vì Ngài ra đời chỉ với một cái nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nhưng có nhiều người ra đời chỉ đem lại sự khổ đau. Mình cứ suy nghĩ lại xem, từ khi mình sinh ra trong cõi đời này, mình đã làm cho bao nhiêu người tổn thương, đau khổ. Nhưng mà cuộc đời của Đức Phật, khi Ngài bước chân vào trong cái thế gian này, là tâm nguyện của Ngài chỉ đem lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời mà thôi. Sau khi Ngài đã đắc đạo rồi thành lập tăng đoàn trên xứ Ấn Độ, một thời gian 6 năm sau, Ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ và hóa độ cho quê hương thân bằng quyến thuộc của Ngài, hoàng gia quý tộc của Ngài. Nhưng mà người mẹ thân yêu của Đức Phật thì sau khi sinh thái tử ra được 7 ngày đã là lâm chung và thác sinh về cung trời Đao Lợi. Cho nên Đức Phật lên trên cung trời Đao Lợi mà thuyết pháp cho mẹ nghe. Mà các vị biết Đức Phật thuyết bài pháp gì không? Dù đang ở trên cung trời mà Đức Phật vẫn khuyên mẹ không chỉ sống hưởng thọ phước báo trên cung trời, mà phải là hết lòng tín thọ tam bảo, đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lên trên cung trời đau lợi mà Đức Phật cũng khuyên mẹ phải quy y tam bảo, thưa các vị. Thì cái thời gian ở trên cung trời dù chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà dưới trần gian đã đi qua mấy tháng dài. Cái thời gian giữa cõi trời và cõi người khác nhau. Cho nên khi Đức Phật lên trên đó thuyết pháp cho mẹ nghe đó, thì dưới đây trần gian vắng bóng, nên nhớ Đức Phật vô cùng, nhớ Phật lắm. Và do vậy, căn cứ vào kinh Phật Thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, thì sư hôm nay muốn nói cho toàn thể quý Phật tử, tượng Phật đã có từ thời Đức Phật còn tại thế. Thường là người ta mất rồi đó thì là mới tạc tượng, nhưng mà ngay khi Đức Phật còn tại thế đã có tượng rồi. Bởi vì sao? Nguyên khởi là do vua U Đà Di trị vì nước Câu Diễm Di là người đầu tiên dùng gỗ thơm chiên đàn tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây mình chỉ tóm tắt cái nội dung chính là sau gần 49 năm thuyết pháp độ sinh, trong mùa an cư cuối cùng, Đức Phật nghĩ đến Thánh Mẫu Ma Gia, nên Ngài tạm xa rời nhân gian, lên cung trời đao lợi, thuyết pháp cho Thánh Mẫu và chư thiên nghe. Trong thời gian này, vua U Đà Di ngày đêm trăn trở thao thức, nhớ nghĩ đến Đức Phật. Ông là một Phật tử thuần thành, mặc dù là một vị vua sùng kính tam bảo, nhưng mà rất là thuần thành với Phật Pháp. Do tấm lòng nhớ nhung Phật quá là xa xiết, cho nên quyết định tạo một cái hình tượng Phật. Đó là một việc làm nhằm mục đích thể hiện cái lòng thương kính của ông đối với Đức Phật. Và ông cũng muốn lưu lại hình bóng của Đức Thế Tôn trong những lúc Ngài không có mặt ở nhân gian. Lúc mà Đức Phật lên trên cung trời đao lợi thuyết pháp, thì ông nhớ Phật, ông muốn tạo một cái hình Phật tại nhân gian. Cho nên á, mình nghĩ muốn tạc thì phải có người điêu khắc tạc tượng. Vì vậy là ông triệu tập hết tất cả các điêu khắc gia nổi tiếng trong nước để tạc tượng Phật, để mọi người được chiêm bái. Phải tập trung những người tạc tượng đẹp nhất ở trong nước, phải không nào? Nhưng mà lệnh truyền ra đó, không có ai dám đảm nhận cái trọng trách này. Bây giờ giao cho mình một cái trọng trách mà các nhà điêu khắc gia nghĩ rằng không có dễ mà làm được đâu, cho nên không có dám. Thì lúc bấy giờ có một vị trời tên là Tỳ Thủ Yết Ma, biết được cái việc là vua U Đàm Di muốn tạc tượng Phật, cho nên mới quyết định biến thành một người thợ mộc. Vị thợ mộc này liền đến trước mặt nhà vua và tâu rằng: muôn tâu đại vương, tôi là một thợ mộc rất khéo tay nghề, xin hết lòng vì nhà vua, vì đất nước mà tạo tượng Phật. Việc làm của tôi có lẽ không để cho nhà vua thất vọng đâu. Xin đại vương chớ tìm người khác, mà hãy để cho tôi đảm đương trách nhiệm này. Tức là đây là một vị ở trên trời là chư thiên, xin đảm đương cái trách nhiệm tạc tượng Phật. Nghe qua, nhà vua chấp thuận liền, vì bao nhiêu ngày không có ai dám nhận lãnh cái sứ mạng tạc tượng này, cho nên nhà vua chấp thuận ra lệnh phải thi hành ngay. Bàn tay tuyệt xảo của vị trời, chỉ trong vòng một ngày, thưa các vị, thì tượng Phật đã được hoàn tất. Hình tượng Phật điêu khắc tuyệt đẹp, làm cho nhà vua rất ưng ý, hài lòng. Nhà vua chiêm ngưỡng, khen ngợi là bởi vì sao? Quá giống Đức Phật, mà phát một cái tâm hoan hỷ và thanh tịnh. Và chính cái sự thanh tịnh đó chứng ngay cái tâm nhu thuận nhẫn. Tức là nhìn Phật mà ông chứng được cái tâm nhu thuận nhẫn hòa. Cho nên á, mình nghe pháp mình chứng được cái tâm gì? Cái tâm tinh tấn, cái sự hoan hỷ. Mình nhìn tượng Phật, mình phát cái tâm tinh tấn, nhu thuận, làm theo lời Phật dạy, chứ không cần phải đợi tu bao nhiêu kiếp mới đắc đạo đâu. Chỉ cần mình nghe, lãnh hội và mình tinh tấn lên, thì lập tức có thể mình đã chứng đắc được một cái hạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Đó, khi các vị mô Phật, các vị vỗ tay, các vị biết ở trên đây sư nhìn xuống là cái gì không? Các vị rất hoan hỷ, các vị cười. Và khi chúng ta luôn luôn giữ cái tâm hoan hỷ như vậy là chúng ta chứng được cái hạnh hoan hỷ. Chỉ sợ bây giờ hoan hỷ mà lát ra đó mình không hoan hỷ thôi. Giờ mình thanh tịnh mà lát về mình không thanh tịnh thôi. Cho nên chứng cái hạnh đó, cái công đức đó thì nó phải luôn luôn hiện hữu với chúng ta. Cái điều đó không đợi kiếp nào, mà ngay bây giờ chúng ta có đầy đủ phước, có đầy đủ các căn, mắt chúng ta sáng, tai chúng ta nghe, miệng chúng ta nói, đi lại không khuyết tật, chúng ta nghe pháp lãnh hội được. Có nhiều người không có nghe pháp được, gặp sư thì rất là mừng, nhưng mà chập và sư giảng là đi bất tiêu, tại ngồi nghe không được. Cho nên mình nghe được đó là mình đã có hạnh gì? Hạnh nghe pháp. Thì ngày xưa vua chỉ cần nhìn thấy cái tượng của ngài Tỳ Thủ Yết Ma Tạc Đức Phật thì ông quá hoan hỷ mà chứng được cái hạnh nhu thuận nhẫn, nghĩa là tâm thì nhu, trí thì thuận, đi đến đâu cũng hòa hợp, rất là sáng suốt, nhưng mà không có tranh cãi, lời nói lúc nào cũng nhu hòa, tâm lúc nào cũng là hòa hợp dễ thương. Đó là một cái hạnh rất là cao quý. Và sư cũng tiết lộ luôn, những người nào mà có sắc đẹp, vì sao đẹp? Người ta bảo giống cha giống mẹ, không hạnh đâu. Có nhiều người cha mẹ đẹp mà con không đẹp. Có nhiều người cha mẹ xấu mà đẻ con tiên, là bởi vì cái nhân của cái người đẹp đó là đã từng có cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Đó là lời Đức Phật đã giải đáp cho bà Hoàng hậu. Khi mà bà hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà trên thế gian này có người đẹp, có người xấu, có người nghèo, người giàu, có người sống lâu, có người đoạn thọ. Đức Phật nói tất cả đều là do nhân quả, chứ không phải do ai ban phước giáng họa. Mà người đẹp là do tu hạnh nhu hòa nhẫn nhục mà ra. Cho nên mong các vị nghe pháp rồi, nhu hòa trong lời nói, nhẫn nhục trong cách sống, chắc chắn chúng ta sẽ rất là đẹp, thưa các vị. Thế thì nhà vua chứng được cái nhu thuận nhẫn, thì theo Vô Lượng Thọ Kinh, nhu thuận là một trong ba pháp nhẫn: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Trong đời này có ba pháp nhẫn, đúng không? Một là nhu thuận nhẫn, là luôn luôn nhu hòa, nhẫn nhục, dễ thương. Cái nhẫn thứ hai là gì? Âm hưởng nhẫn, tức là khi nói ra đó, cái âm thanh đó nó còn lưu giữ lại rất lâu. Nếu mà mình nói ra một điều làm người ta ghi nhớ, người ta hoan hỷ, người ta tín tâm và hạnh phúc, đó là con người tiếng nói có tầm ảnh hưởng. Nhưng cũng có người nói không ai nghe hết trơn. Có người nói ra người ta bỏ đi, có người nói ra người ta chê bai, oán ghét. Cho nên mình tu tập như thế nào, có cái đức hạnh nói ra được cái ảnh hưởng nhẫn, cái nhẫn đó, cái kiên trì đó tạo ra một cái sự ảnh hưởng tốt đẹp trong quần chúng, đại chúng. Và một cái hạnh nữa đó là vô sinh pháp nhẫn. Thì ba cái pháp nhẫn này thì đức vua đã được cái hạnh nhu thuận nhẫn. Ngay sau khi chứng được, nhà vua quá sức hoan hỷ mừng rỡ, bởi vì được cái nhu thuận nhẫn thì bao nhiêu phiền muộn đều tan hết. Tại sao mà mình phiền não, các vị biết không? Mà không thích người này, không ưa người kia, giận ông xã, buồn đứa con, giận người bạn, giận má, giận ba, phiền não lắm. Nhưng cái hạnh nhu thuận làm cho mình tan biến các phiền não. Ai có làm gì cho mình buồn đó, mình cũng không có để tâm. Ai có nói lời cao lời thấp, mình cũng biết đó là nghiệp của chúng sinh, mình không có để lòng buồn giận. Cho nên người có tâm nhu thuận thì cái công đức đầu tiên, cái phước báo đầu tiên là bao nhiêu phiền muộn đều tan hết. Cho nên mong làm sao cái tượng Phật Bổn Sư và nhiều tượng Phật của chùa Thiên Chánh sau khi tạc xong, chúng ta chiêm bái, tất cả phiền não đều tan hết. Mà muốn như vậy đó, khi chúng ta cúng dường để tạc tượng, chúng ta phải hoan hỷ. Cái tâm mình hoan hỷ, tượng ra mới hoan hỷ. Cái tâm của chúng ta là quyết định các vấn đề trong cuộc đời. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Do cái tâm mình hết. Cho nên các vị nấu một cái nồi cơm, có một miếng canh, miếng rau rất đơn giản, mà tâm mình hoan hỷ thì mọi người dùng cái cơm đó an vui, khỏe mạnh. Cái tâm mình mà. Còn mình vừa nấu, mình vừa cằn nhằn đứa con làm biếng không học, cằn nhằn ông xã đi làm về đêm về hôm, cằn nhằn người trong nhà thế này thế nọ, thì tự nhiên cái cơm mình, cái canh mình nấu nó thành rác. Cũng ngon lắm, cũng đủ gia vị hết, mà ăn vô muốn phát bệnh. Bởi vì là tâm làm chủ các pháp. Cho nên muốn gia đình mình hạnh phúc an vui, mình phải xem cái tâm mình. Chứ mình muốn gia đình mình hạnh phúc mà cứ hỏi trong nhà có tiền không, chưa chắc có tiền đã hạnh phúc đâu. Mà chính cái tâm mình. Các vị thấy đó, có nhiều người chết trên đống tiền. Có người gia đình ta đủ sống, hoặc thậm chí có nợ nần chút đỉnh mà vẫn vui, là bởi vì cái người con Phật luôn luôn để phát ra những cái từ trường nhu thuận, hoan hỷ, yêu thương. Đó. Cho nên nói cái chuyện tạc công đức thì sư cũng nhắc với các vị, tại sao mà vua U Đà Di chỉ nhìn vào tượng Bổn Sư, mà do tỳ thủ Yết Ma Tạc mà ông hoan hỷ tất cả phiền não tan biến. Vì cái người tạc tượng họ quá hoan hỷ, họ quá an vui, họ quá thanh tịnh. Cho nên tạc tượng Phật đã giống, mà khi người ta chiêm bái, người ta cảm chừng như đó là Đức Phật. Mà giống thật cơ, các vị biết không? Khi mà Phật ở trên cung trời Đao Lợi mà về lại trần gian á, thì nhìn cái tượng với nhìn Phật, hai tượng giống nhau như hai giọt nước. Khó giống lắm, phải không? Đó. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng công đức tạo tượng lớn lắm. Công đức cúng dường tạc tượng Phật lớn lắm. Về công đức tạo tượng Phật thì kinh văn đã nói, Đức Phật dạy: bất cứ ai dùng những vật liệu như tơ sợi thêu thùa tượng Phật, dùng chì kẽm vàng bạc hay gỗ thơm chiên đàn tô đắp tạc tượng, mà khiến cho mọi người chiêm ngưỡng lễ bái, đều được phước báo vô lượng vô biên. Người đó sẽ được hình tướng đoan nghiêm và tiêu trừ những tội cực trọng trong đời. Mà khi mình có cái tâm để làm thì công đức rất lớn. Bởi vì có ai mà vừa làm tượng Phật mà cái miệng vừa chửi không? Không. Có ai mà vừa làm tượng Phật mà một tay có thể cắt cổ con gà không? Có ai mà vừa tạc tượng Phật mà có thể thân này làm ác không? Có ai mà vừa nghĩ đến chuyện chiêm bái, vẽ tượng, tạc tượng mà trong tâm có những ác ý, những suy nghĩ bất chánh hay không? Ta phải rất là sám hối, phải rất trang nghiêm, thanh tịnh. Chính vì vậy mà khi làm được hình tướng đoan nghiêm của Phật sẽ tiêu trừ được rất nhiều tội cực trọng. Mà tại cái tội mà mình khổ đó. Thế vì sao mình khổ? Tại tội. Tội do ai làm? Mình làm. Từ tội mà tạo ra nghiệp, từ nghiệp tạo ra tội, từ tội làm cho mình khổ đau. Cho nên cuộc đời này muốn hết khổ đau, chúng ta đừng có tạo tội, đừng có để cho nghiệp chúng ta ngày thêm chồng chất. Vì vậy mà cổ đức mới có thơ như thế nào: muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Đừng có cãi nhau nhiều, luận có luận không là cãi nhau, hơn trận thua. Thì đừng có đối ta bà luận có không, nhẫn đi, nhu hòa đi. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước tịnh, cái nghiệp mình mà khi nó phát khởi lên là phải lấy nước tịnh mà rửa. Nước tịnh là gì? Là sám hối, là thanh tịnh. Như bây giờ đang nghe pháp này có thanh tịnh không? Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần khi khởi gắn gia công, nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên 1 tấc lòng. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Mình muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ, mà cứ đối ta bà luận có không hoài, thì hơn thua đau khổ thôi. Lửa nghiệp cứ lừng lên thì phải dùng nước định. Muốn định là phải giữ giới, phải nghe pháp, phải tu tập, phải sám hối, phải tập ăn chay, bỏ sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, chẳng tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu. Mình phải luôn luôn huân tập ở trong giới, mình mới có định. Mà lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, mình có giới có định thì tức là mình không có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì không có, có tội. Không có tội thì hạnh phúc an vui. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, mà niệm trần khi khởi gắn gia công. Niệm trần là niệm gì các vị? Niệm tham, niệm sân, niệm si. Đó là niệm trần. Mình vô tham, vô sân, vô si là niệm Phật, niệm thanh tịnh. Cho nên khi nào mình thấy lòng mình phiền não là mình biết có niệm trần. Nó xuất phát từ tham, từ sân, từ si. Mà niệm trần khi khởi đó là mình phải gia công mới lắng cái niệm trần xuống. Chứ con người tham mà không tu không có hết tham. Con người sân mà không tu tập không hết sân. Và si mê cũng vậy. Cho nên niệm trần khi khởi gắn gia công là sao? Đó là nén hương xuyên lễ 3000 Phật, phải lạy Phật. Sâu chuỗi cần chuyên 1 tấc lòng. Đeo cái chuỗi khen đẹp không à? Chuỗi bằng gì vậy? Bằng cẩm thạch. Bằng gì vậy? Bằng vàng. Bằng gì? Bằng bạc. Bằng gì? Mã não. Chà, hổ phách. Cầm mới trầm trồ với hỏi nhiêu không à? Nhiêu tiền. Chứ không bao giờ nói cái sâu chuỗi này đã niệm được bao nhiêu ngàn Phật. Thế mình cũng đeo chuỗi như là đeo đồ trang sức thế gian thôi. Muốn hết tội hết nghiệp thì nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên 1 tấc lọc. Phải cần chuyên và nhất tâm chánh niệm mà niệm Phật. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa. Mẹ già ở đây là ai? Đây, Đức Phật nè, Đức Di Đà nè, cứ đứng mà chờ các con hoài, hững hờ du tử chạy tây đông. Ai trông giờ không biết, mình cứ hững hờ chạy theo danh lợi sắc tài, trên đời mình khổ đau hoài thôi. Cho nên muốn tiêu trừ được tội cực trọng, một trong những công đức đó là góp phần tạc tượng, tạo tượng. Thì còn cái gì nữa mà mình không góp phần công đức? Sư là chút nữa đây sư cũng phải góp công đức. Để làm chi? Để kiếp sau nếu con làm người, con cũng phải được con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, giống Phật chút thôi cũng được. Người mà tạo nên tượng Phật hay người góp tịnh tài hỷ cúng trong công việc tạo tượng, cả hai đều được phước đức lớn lao. Càng lớn lao khi tâm mình thanh tịnh. Chỉ có người cúng xong rồi tiếc, uổng lắm. Có người tạc mà không thanh tịnh, có người cúng xong thì đủ thứ sự phiền muộn, cho nên mất hết công đức. Thưa các vị, người Phật tử góp phần vào việc duy trì tam bảo, làm lợi ích cho chúng sinh, thì nhờ đó Phật Pháp được lưu truyền trên thế gian. Mặc dù Đức Phật chỉ là một cái tượng hay là một hình vẽ thôi, chỉ là thế gian. Cái thời Phật còn tại thế đó, thì mới là mỗi buổi sáng Đức Phật đắp y bưng bát vào thành khất thực, gặp chúng ta thì tùy theo căn cơ trình độ thuyết pháp cho chúng ta nghe. Còn bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 2600 năm. Đây, thế gian trụ trì tam bảo thể hiện qua tượng Phật, hình Phật, phải không nào? Những cái gì mà người ta hình dung lại để phát họa. Nhưng mà qua đó mình vẫn gì? Phát tâm hoan hỷ trang nghiêm. Tại vì nhìn Đức Phật mỉm cười trong yên lặng, nét từ bi, độ lượng, khoan dung, mình sanh lòng hoan hỷ vô cùng. Cho nên sư nhớ có một đoạn bài hát sư bà làm: Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi, độ lượng, khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó, sư nhìn xuống sư thấy ai cũng cười hết trơn. Vậy thì mình phải làm cho mọi người hoan hỷ, thì công đức đó mình mới được hoan hỷ. Có người nói con muốn hoan hỷ lắm sư ơi, mà suốt ngày nói móc học móc hầu người ta không à. Thì sao người ta làm, ta quý mình, ta yêu mình được, mà lúc nào người ta cũng không quý mình, sao mình hoan hỷ? Người ta phải hướng những cái năng lượng lành về phía mình, ta nghĩ những điều tốt cho mình mới hoan hỷ. Mà muốn vậy thì mình phải biết cuộc đời này là nhân quả. Mình phải luôn hoan hỷ cho người, tha thứ cho người, tán thán người, những công hạnh tốt đẹp của người, mà đừng có chấp nhận những cái nhược điểm, những cái điều còn xấu của người. Vì đời sống này không có ai xấu, chỉ có nghiệp nặng hay nhẹ mà thôi. Đó, sư về đây giảng sư thấy vui lắm, thấy không nào? Các vị hoan hỷ nghe pháp, không có một tiếng nói chuyện, hoan hỷ vỗ tay, hoan hỷ mỉm cười. Chúng ta đang có một cái gì? Hiện ra những cái tướng đẹp của Phật, đó là tướng hoan hỷ. Chứ còn đẹp mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải tu làm công đức nhiều kiếp lắm. Giờ mà mình mới biết tu à, giờ sao đẹp đây? Hoan hỷ lên, cười lên. Bởi vì là sao? Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng làm người ta hoan hỷ, bởi vì cái nụ cười ra tới mang tai. Thấy không nào? Cái bụng ngài sao bự dữ vậy? Chứa đựng tất cả não phiền của chúng sinh, mà miệng lúc nào cũng cười hoan hỷ. Bởi vì là tâm đại hỷ nên tướng ngài đại hỷ. Cho nên bây giờ con muốn hoan hỷ thì làm sao? Con phải để trong tâm của con những điều hạnh phúc cát tường. Mà cuộc sống này đâu có như ý mình. Mình không hạnh phúc, mình không cát tường, thì cũng đừng có chứa chấp những nỗi khổ niềm đau. Mình tha thứ, mình buông xả đi. Thưa các vị, cho nên khi nào buồn mà nhớ cái bữa nay nè, mô Phật cái vỗ tay. À, nhưng mà lúc ông xã ông đang nói cái gì đừng có mô Phật vỗ tay nha. À, ông đang bực mình thì trong tâm mình nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Không biết cái nghiệp gì mà mở lời ra là gây gỗ như thế này. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Mình phải luôn luôn tha thứ, mình phải sám hối, đó là nghiệp của mình, thì mình mới an vui. Đừng có trách người khác. Các vị mà tập cái hạnh đó lâu ngày mới trở thành là có cái hạnh nhu thuận nhẫn. Thưa các vị, người Phật tử góp phần vào việc tạng thượng Phật, làm những điều lợi lạc cho Tam Bảo để Phật Pháp được trường thành, trường tồn trên thế gian, người đó sẽ được nhiều công đức rất là lớn. Cho nên nhờ Đức Vua U Đại Di tạc tượng Phật khi mà Phật về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe, mà ngày nay trên thế gian có tượng Phật. Chúng ta phải nhớ ơn Vua U Đại Di. Nhờ có U Đại Di mà nay có tượng Phật để tôn thờ. Nhờ có vị thiên, vị trời tên Tỳ Thủ Yết Ma tạc tượng Phật mà ngày nay biết bao nhiêu nghệ nhân tiếp tục tạc tượng Phật để lại trên thế gian này. Cho nên dù điêu khắc hay tô đắp tạc tạo bất cứ hình thức vật liệu nào cũng nhằm một mục đích là đem lại một hình tướng trang nghiêm, thanh tịnh cho thế gian này chiêm bái. Tại sao lại chiêm bái Phật? Sư nói thiệt nghe, cô Hoa Hậu rất đẹp, nhìn chút thôi chứ ai có để mà ngồi ngắm suốt ngày suốt đêm. À, bởi vì đôi khi nhìn mà tâm không thanh tịnh, còn sanh những cái lòng ham muốn, tạo tội, tạo nghiệp. Còn chúng ta chiêm bái hình tượng Phật, cái đẹp của Ngài làm chúng ta phát tín tâm, tu tập, tinh tấn tu hành, lập công bồi đức, giữ giới, giữ hạnh trang nghiêm. Mà chính nhờ cái điều này chúng ta mới là giải thoát các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên ai cũng hoàn hảo. Lời kinh Phật để lại như thế nào? Xây dựng các hình tượng, chạm trổ thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Vậy là đã thành Phật rồi, thành Phật trong cái niệm thanh tịnh trang nghiêm hoan hỷ của mình. Thành Phật trong từng cái niệm. Bây giờ đang hoan hỷ trang nghiêm, ta đang thành Phật nè. Chỉ sợ lát nữa là hết hoan hỷ, hết trang nghiêm thôi. Chứ lúc nào hoan hỷ trang nghiêm, lúc nào cũng vô tham, vô sân, vô si, lúc đó ta là Phật. Chứ không phải Phật phải là hào quang sáng ngời, phải không nào? Rồi hiện ra trong giấc mơ, rồi là tướng tốt, là vẻ đẹp, rồi chớp chớp hào quang. Thật sự ra trong từng niệm thanh tịnh ta đã thành Phật. Nhiều niệm thanh tịnh ta là Phật trong nhiều niệm. Suốt đời thanh tịnh thì ta sẽ thành Phật trong cái đời này. Chỉ có điều là chúng ta thành Phật có chút xíu à, rồi lát nữa chúng ta lại bị tham sân si làm cho chúng ta quên mất chân tâm Phật tánh của chính mình mà thôi. Cho nên xây dựng các hình tượng, chạm chỗ thành các tướng đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bảy báu làm thau, đồng, bạch, đồng đỏ, chất nhôm hay chì kẽm, sắt gỗ hoặc đất sét, hoặc dùng vải sơn keo nghiêm sức làm tượng Phật. Những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Cho nên giờ mình góp một chút công đức, mình cũng là thành Phật đạo, thành trong cái niệm hoan hỷ trang nghiêm thanh tịnh. Ngay cái lúc này đây mình là Phật. Chứ nói trời ơi khổ quá, biết chừng nào mới tu được đây. Về chồng hành, con khổ, mẹ đau, nhìn xuống tiền nợ nần, than van suốt kiếp. Bộ không lúc nào an vui sao? Khi hoan hỷ, khi trang nghiêm, khi buông xả, vô tham, vô sân, vô si, lúc đó ta là Phật. Ngồi đây ai tham gì nữa đâu, ai sân gì nữa, ai si gì nữa. Vậy tại đây là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh của tất cả mọi con người sống với chân tâm Phật tánh, thưa các vị. Cho nên mình đừng có lo là không thành. Chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chỉ sợ e rằng mình không giữ được cái niệm vô tham, vô sân và vô si thôi. Chứ con người ta khi buông xả các pháp phiền não nhiễm ô thì lập tức thanh tịnh trang nghiêm, thế giới đó lập tức là Phật đạo. Cho nên với những người đã phát tâm mà làm các công đức xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, bất cứ tượng Phật nào, bất cứ tượng Bồ Tát, đã là những vị Phật, là vị Bồ Tát thì đều đã công đức rất lớn cho chúng sinh. Cho nên khi chúng ta làm tự các ngài, chúng ta cũng được chia phần công đức. Những cái phước đó chúng ta có thể biết như sau: đời đời kiếp kiếp có mắt sáng luôn thấy rõ. Ở đây các vị mà có về Thiên Quang, mỗi tháng 500-700 người mù tu tập mới thấy họ cũng là con người mà không có đôi mắt sáng. Họ đi từng đoàn mà phải nương vào nhau để cái người đầu mắt sáng dắt đi, còn nguyên một đoàn là không thấy. Nếu chúng ta làm những công đức này thì cái phước đức là đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng để thấy rõ. Thứ hai, không bị sanh vào đường ác, bạn bè láng giềng đều là người tốt, không gặp người ác thú dữ. Cuộc đời mình mà nếu có nhiều bạn tốt, nhiều thiện tri thức là mình biết đã nhiều nhân lành, sống làm các công đức lành. Nhưng mà mình chơi với bạn thì bạn xấu, bạn phản. Mình gặp con người thì người ác, người không thương quý mình, gieo những điều đau khổ cho mình, thì mình phải biết cái nhân của mình cũng chưa từng làm được nhiều cái công đức lớn. Con người mà biết Phật Pháp á, cái chuyện gì xảy ra đó, người ta cũng xoay lại tâm mình, ta xét. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mà cái cuộc sống này, cái chuyện gì xảy ra là mình hướng ra ngoài, chữ trước cái đã. Thì cái cuộc sống người con Đức Phật, chuyện gì không như ý, nghịch lòng, thất bại, khổ đau, chúng ta đều phải quay lại chính bản thân mình để tự cứu xét bản thân mình. Bởi vậy nghe Pháp hoan hỷ là vậy đó. Không có trách, không có buồn, không có chê bai, mà quay lại tự xét bản thân mình. Thấy cái chỗ nào chưa được, cứu xét tâm tánh còn khúc mắc thì phải chuyển hóa, sám hối mà tu tập. Cuộc đời là như vậy đó các vị. Cho nên mình làm nhiều công đức, mình không sanh vào đường ác, mình gặp thiện tri thức, mình sống với người tốt mà không gặp kẻ dữ, thú dữ làm hại mình. Mình người có nhiều có công đức, bố thí cúng dường, nghe Pháp thì sẽ luôn luôn được sanh trong cái chốn tốt đẹp, giàu sang mà lại được người cung kính. Có những người giàu mà người ta không kính, có người giàu mà người ta cung kính. Có người nghèo mà người ta không cung kính, có người nghèo mà người ta vẫn cung kính. Đó là ở do phước đức. Mà cuộc sống này nè, mình cần sống uy tín, có tâm để người cung kính. Nó quý hơn cái người sống hưởng thụ có tiền mà không có ai cung kính quý hóa. Cũng là do cái công đức mà ra. Thứ tư, cái người có nhiều công đức, nhất là tạc tượng, cúng dường tạc tượng, thì thân thể không có mùi hôi, thậm chí nước da rất đẹp. Ngày xưa Đức Phật có một làn da hoàng kim không bám bụi. Còn mình thử một ngày không tắm coi, không ai chịu nổi hết trơn. À, là vì chúng ta công đức cũng chưa có đầy đủ trọn vẹn như ngài. Thứ năm, người có những công đức tạc tượng, cúng dường tượng Phật thì luôn luôn sung túc dồi dào. Thứ sáu là sanh vào nhà hiền lành. Thứ bảy, nếu quá lớn công đức có thể làm vua. Thứ tám, công đức lớn, phước đức lớn có thể làm tới chuyển luân, luân vương. Chuyển luân thánh vương là làm cho cả nhân loại trên địa cầu hạnh phúc. Từ đâu mà có? Cũng từ công đức mà ra. Cũng nhờ công đức mà không đọa vào đường ác, làm tượng Phật với tâm thanh tịnh thành tín, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Và thứ 11, đời đời kiếp kiếp luôn luôn sanh ra là tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo và không bao giờ đọa lạc. Nhưng mà mình muốn được những công đức này thì mình phát tâm mà mình phải tiến tu tinh tấn, chứ không phải mình cúng dường cái rồi mình về mình tạo các ác nghiệp thì nó cũng trừ rồi các vị. Thấy không nào? Giống như mình có 10 đồng mà mình xài 15 đồng thì thì nợ, nợ 5 đồng. Đây mình có 10 đồng mà tiếp tục làm. Đó, tăng trưởng, cho nên có tiêu dùng, có sử dụng, có cúng dường, có bố thí vẫn còn. Là bởi vì cái phước mình còn, còn phước kém, tiền thì ít, xài thì nhiều. Công đức ít, có cúng dường, có tạc tượng, chắc rồi đây đó là mình sẽ về trời, về đây mình sẽ giàu có, thậm chí làm vua. Nhưng mà trời ơi, nhìn lại mình tạo nhiều tội, nhiều nghiệp quá, trừ hết trơn trọn. Cho nên cuộc sống này muốn hạnh phúc, đừng có tạo ác nghiệp mà nó trừ hết phước báo của chúng ta. Nhưng bây giờ đó, các vị hỏi thầy coi, cái đạo tràng này có dễ thương không? Quá dễ thương. Nhìn ai cũng tươi, cũng sáng, nhìn ai cũng thanh tịnh, trang nghiêm. Mà cứ như vậy hoài đó, thì chắc chắn mình sẽ có phước báo. Nhưng mà sư ơi, khổ lắm sư ơi. Đi với Phật, mặc áo cà sa. Đi với ma, thì sao? Áo giấy. Nghĩa là người ta 49 thì con phải 50. À, nó tạo tội, tạo nghiệp vậy. Sao mà mình có thể an vui, hạnh phúc được? Cho nên phải tu. Phải tu nhẫn, tu hòa mới đẹp. Nhớ nha, muốn đẹp phải nhẫn, phải hòa. Cho nên muốn được 11 thứ công đức này thì chúng ta phải làm nhiều phước báo mà phải tu tập để cho tướng mạo của chúng ta cũng viên mãn. Tại sao Phật viên mãn như vậy? Trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp, kiếp nào Ngài cũng tu. Phải chưa nào? A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, Đức Phật gặp hơn 75.000 vị Phật. A Tăng kỳ kiếp thứ hai, 76.000 vị Phật. A Tăng kỳ kiếp thứ ba, gặp hơn 77.000 vị Phật. Gặp nhiều vị Phật thì tạo tạc nhiều tượng Phật, cúng dường công đức nhiều tượng Phật, và trong số đó tạo những cái công đức trong đời sống. Cái tượng Phật này không phải phải là tạc mới là tượng Phật, mà làm cho người ta đang khổ đau, người ta được an tịnh trang nghiêm, tức là mình cũng tạc một tượng Phật. À, chứ không phải nghe 70.000, 80.000, cái trời ơi sao cho ra 80.000 cái chùa nó cúng đây, 80.000 tượng Phật. Không phải. Giờ nay thiên chánh làm tượng Phật, thấy không nào? Mình dành cho mình cúng dường. Nhưng về nhà mình đó, người anh, người chị, người em, người bạn có chuyện buồn, chuyện khổ, mình bằng lời nói an vui hoan hỷ, hóa giải nỗi khổ niềm đau, người ta được hết buồn, hết tham, hết sân, hết si. Ta làm cái công đức, tức là mình cũng là có công đức tạo ra vị Phật. Vì Phật là không có khổ đâu, Phật là trang nghiêm thanh tịnh. Thì trong cuộc đời mình cứ làm bao nhiêu công đức lành thì bấy nhiêu tượng Phật được tạo ra trên đời. Và chúng ta cũng không nên nghĩ rằng tôi cúng cái tượng Phật này cho đẹp thì tôi sẽ đẹp lên rồi mọi người sẽ yêu thương tôi. Tôi sẽ đẹp lên. Đó là động cơ không chính đáng. Mình tất cả làm bằng cái tâm ba la mật, thanh tịnh, trang nghiêm, cái phước báo sẽ tự đến với chúng ta. Giống như vẽ tượng Phật rực rỡ, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm bảo người làm, đều đã thành Phật đạo. Như sư không làm, sư nói ông thợ, chú thợ làm cho sư, mọi người công đức vô, sư cũng có cái công đức. Chứ không phải mình phải làm thợ mới được, nhưng phát tâm cùng làm bảo người làm đều đã thành Phật đạo. Nhấn đến mấy em bé đó nha, mà lấy bút nó vẽ hình Phật, nó lấy nó vẽ trên cát trên đất thôi, nó cũng tạo ra vô vàn công đức, thưa các vị. Cho nên con mình nó vẽ Phật, nó vẽ Bồ Tát, nó vẽ bàn tay Phật là mình khuyến khích, bởi vì đó là những công đức trang nghiêm cho cái các cái tuổi thơ đã biết nghĩ đến vẽ những hình tượng trang nghiêm và thanh tịnh, thưa toàn thể hội chúng. Nhân pháp thoại hôm nay, sư cũng xin giải thích cho các vị một vài cái ấn tướng qua hình tượng của Đức Phật. Vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch, do sự tương tác giữa Ấn Độ và Hy Lạp, Hy Lạp là phương Tây, Ấn Độ là phương Đông, Cho nên xuất hiện một phong cách nghệ thuật mới gọi là Gandhara, thì phân biệt với cái phong cách nghệ thuật bản địa đó là Mathura. Hai trường phái nghệ thuật này đã khắc tạo nên tượng Phật với nét hoàn mỹ đặc trưng. Nếu như mà chỉ là bản địa không á thì nó không có đẹp, mà nó phải kết hợp cái nền kiến trúc nghệ thuật của nhiều đất nước, nó làm cho tượng Phật nó đẹp lên. Thứ nhất, ấn tướng thiền định. Đức Phật ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen, lòng bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, hay là ngược lại, bàn tay trái đặt lên tay phải. Hai ngón tay cái chạm vào nhau, vị trí ở ngang rốn. Đây là một cái ấn tướng gọi là ấn tướng thiền định. Đức Phật ngồi như vậy là tướng thiền định. Thấy chưa nào? Tượng trưng cho sự tu trì, mà cụ thể là tu thiền định, mà Phật Thích Ca đã trải qua 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề. Như vậy tượng Phật này là tướng gì?
Cho một tràng pháo tay.
Ấn tướng thiền định là bàn tay phải đặt lên tay trái, rồi là ngồi tướng kiết già, cho nên là hai bàn chân đặt lên trên cái đùi, bàn chân phải đặt lên đùi trái, bàn chân trái đặt lên cái đùi phải. Mình ngồi vô nó u da đau quá đau quá, nhưng mà mình tập được cái thế này là cái thế ngồi lâu nhất mà không mỏi mệt, cho nên gọi là kiết già. Đó, những người tu thiền là phải ngồi tướng kiết già thiền định. Thứ hai, ấn tướng xúc địa. Đó là Đức Phật ngồi xếp bằng cũng trong tư thế hoa sen. Hoa sen là kiết già đó. Lòng bàn tay phải úp lên cái đùi phải, nhưng mà các cái đầu ngón tay là chỉ xuống đất, chứ không phải là để hết lên cái đùi của mình đâu. Còn bàn tay trái á, thì đặt ở ngay cái vị trí cũng ngang rốn. Nhưng bàn tay phải á, thì không đặt lên bàn tay trái, mà để trên đùi chỉ xuống dưới đất, gọi là ấn xúc địa. Ngay tại tháp giác ngộ Bồ Đề Đạo Tràng ở Gaya, Bihar, Ấn Độ, thì cái tượng Đức Phật Thích Ca bắt ấn xúc địa, có nghĩa là ngón tay chỉ vào trái đất, đánh dấu thời khắc mà cả vũ trụ chứng biết là Đức Thích Ca đã thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cho nên kẻ đưa tay chỉ vào cái quả địa cầu, thông báo với tất cả mọi cõi giới là ta đã thành Phật đạo. Đó là ấn xúc địa. Về phương diện triết lý, xúc là tiếp xúc, địa là trái đất. Tiếp xúc trái đất có nghĩa là từ hôm nay Đức Phật sẽ đi vào cuộc đời, đi vào trần thế, cứu nhân độ thế, thoát khỏi trần lạc. Ấn xúc địa là như vậy. Còn nữa, Đức Phật ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen trọn phần, ngón cái và ngón trỏ bàn tay chạm vào nhau thành một vòng tròn, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành một vòng tròn. Ba ngón tay còn lại sát gần nhau song song hướng lên phía trên. Đó là ấn gì? Ấn tướng chuyển pháp luân. Tức là bắt đầu chuyển pháp luân. Bắt cái ấn này, Đức Phật sẽ đưa Phật pháp cho nhân thế, cho muôn dân muôn người, cho nhân loại nghe pháp, hiểu pháp mà thực hành Phật pháp để giải thoát những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cho nên cái ấn thứ ba sư nói cho các vị nghe, đó là ấn tướng chuyển pháp luân. Vậy giờ hôm nay sư nói ba cái ấn tướng. Ấn tướng thứ nhất thiền định, ấn tướng thứ hai xúc địa, ấn tướng thứ ba chuyển pháp luân. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái người Phật tử của chúng ta. Khi mà mình tu tập thì mình phải nghe pháp, bởi vì mình phải biết Đức Phật dạy mình cái gì. Còn không á thì mình để Đức Phật đó, mình thắp nhang, mình cúng nải chuối, nhớ cúng rồi Đức Phật đâu có ăn, cũng mình ăn hết trơn à. Cúng chuối, cúng cam, cúng gì nữa, cúng xôi, cúng chè. Hồi đó xưa đi tu á, xưa chỉ thích ngày rằm với mùng một thôi, tại hai ngày đó. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối đó. Nhỏ chú tiểu là chỉ thích ăn xôi với ăn chè. Cho nên á, nói với mấy huynh đệ cùng tu, trời ơi Hương Nhũ chỉ thích ngày nào cũng ngày dằm với mùng một thôi. Thì sư huynh mình hiền lắm, mấy ngày đó để lại sám hối phải không? Đâu có đâu, ngày đó có chè, có xôi, có chuối. Cho nên cúng á, là cái lòng thanh tịnh của mình, cái lòng trang nghiêm, cái lòng có hiếu đạo của mình. Chứ thật ra các ngài không thọ dục. Tất cả cúng rồi, lọc Phật mình cũng ăn thôi. Đúng chưa? Cho nên nếu mình không hiểu lời Phật dạy, thì mình cúng này cúng kia rồi chờ nhang tàn vô miệng. Ở đây chúng ta phải biết, có một cái vị giáo sư tên là Richard Gombrich. Richard Gombrich dành 40 năm cuộc đời để nghiên cứu Phật giáo và ngôn ngữ Pali tại Đại học Oxford. Oxford là bên Anh. Ông giáo sư này nghiên cứu 40 năm, Richard Gombrich. Từ năm 2003, ông là giám đốc học thuật trung tâm nghiên cứu Phật giáo của Đại học Oxford ở nước Anh đó. Mà ông nói rằng, khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi thanh tịnh hơn người khác, tôi tốt đẹp hơn người khác. Nghe ông nói mà mình học. Khi nói tôi là Phật tử không có nghĩa là tôi thanh tịnh hơn người khác, tôi tốt đẹp hơn người khác. Mà khi nói tôi là Phật tử, nó mang ý nghĩa nhắc nhở rằng tôi còn rất nhiều vô minh, tâm thức nhiễm ô phiền não, cần phải tu tập để loại bỏ. Muốn như vậy, tôi phải nghe Pháp, tôi phải hiểu, phải biết được tuệ giác của Đức Thế Tôn. Tôi nói tôi là Phật tử, điều đó không có nghĩa là tôi trí tuệ hơn người, mà có nghĩa là tôi, hãy nhắc, tôi còn quá nhiều kiêu ngạo, và tôi phải học để trở nên khiêm tốn, khiêm nhường, yêu thương, có cái nhìn rộng mở. Thành người Phật tử không phải tôi tốt hơn người ta. Có nhiều người nói tôi quy y rồi, tôi thọ Bồ Tát giới rồi, lại bắt đầu ngửa mặt lên trời. Mà ngày xưa Đức Phật là nhìn xuống đất, vô ngã là niết bàn. Nghe không nào? Cho nên mình nghe, đây là một ông giáo sư ở bên Anh. Sư lấy ra dạy cho các vị. Người ta nước Tây, nước Anh, người ta là một cái nước văn minh, người ta giáo sư, người ta trí thức, giàu có. Mà người ta nói tôi chả phải thanh tịnh tốt đẹp, mà tôi muốn nói là tôi còn nhiều vô minh, tôi còn nhiều phiền não nhiễm ô mà tôi phải tu tập dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Tôi nói tôi là Phật tử có nghĩa là không phải tôi hơn người ta về trí tuệ, mà tôi còn kiêu ngạo lắm, tôi phải khiêm nhường để mà yêu thương. Tôi nói tôi là Phật tử không phải vì tôi hay hơn hay dở hơn người khác, mà bởi vì tôi hiểu tất cả chúng sanh đều bình đẳng với nhau. Những cái chùa là dễ thương nhất, tuyệt vời nhất. Nè, nó có đóng cửa gì đâu, ai vô cũng được hết trơn trọi. Có cửa, vô môn quan, khỏi cửa. Rồi vô, ra vô trước ngồi trước, ai vô sau ngồi sau, còn cái đuôi thì ngồi sau chó. Không có cần phải nói ai sẽ ngồi trên, ai sẽ ngồi dưới. Không, cái bình đẳng đó là trong nhà Phật. Cho nên mình là Phật tử thì không có cao hơn, thấp hơn, dở hơn, hay hơn, mà hãy hiểu rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng với nhau. Ai biết bình đẳng về cái gì? Vô thấy có người giàu, người nghèo, cúng nhiều, cúng ít. Bình đẳng cái gì? Bình đẳng ở tánh giác, bình đẳng ở chân tâm, bình đẳng là tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mà khi nào mình thành Phật? Nãy giờ sư giảng rồi.
Vô tham, vô sân, vô si.
Đó là mình thành Phật. Còn Phật đẹp hay chưa đẹp là do công đức. Còn cái tánh á,
là tánh Phật. Nghe kịp chưa? Tánh là tánh Phật, còn đẹp xấu là do công đức. Đó, cho nên muốn đẹp làm nhiều công đức, muốn giàu làm nhiều công đức. Nó là cái bên ngoài, còn cái bên trong nó sẽ bình đẳng. Đó là tánh giác, tánh giải thoát, tánh thanh tịnh, tánh an vui, niết bàn. Khi tôi nói tôi là Phật tử, tôi biết rằng tôi hãy yêu thương những người chỉ hợp với mình. Mình phải biết là mình hay yêu thương cái người hạp nhãn, hạp ý. Con dâu mà ông hạp má chồng khó sống. Nhưng mà bây giờ khi Đức Phật dạy hãy yêu thương tất cả mọi người, thậm chí người chống đối, người ganh ghét, hãm hại ngài. Ngày xưa như ai? Đề Bà Đạt Đa, hay các ngoại đạo tà giáo. Đức Phật cũng đâu có nói xấu ai đâu. Cho nên mình là Phật tử thì hãy thương tất cả và thương những kẻ nghịch lòng ta. Nghịch lòng ta là không vừa ý mình. Cái này là cái khó nhất. Tôi vô tham, vô sân, vô si mà tôi ghét cái bà đó, vậy là tôi si rồi. Cho nên đừng có ghét ai, mới vô tham, vô sân, vô si. Thì đệ tử Phật phải biết một điều là gì? Là yêu thương tất cả, kể cả những người nghịch trái lòng ta. Vậy mà sao lúc này có nhiều người đến nói với sư là con ghét cái ông chồng nhà con mới lạ. Ủa chứ sao hồi đó không có thấy nói, sống với nhau mấy năm giờ kiếm chuyện lên nói. Hay ngược lại là ông xã ghét bà xã, là bắt đầu có chuyện nghịch lòng trái ý rồi. Là thấy cái đường tu nó xa lăng lắc rồi. Tại vì lúc nào cũng giận với ghét. Ngày nào mà ông thấy cái mặt đó, mà đâu có nói cái mặt yêu thương. Cái bản mặt, mà nghe cái bản mặt là biết rồi. Với cái bản mặt là biết không thương nổi rồi. Mà mở mắt là thấy. Mà thấy là sao? Là ghét. Mà ghét có phải Phật không? Là không. Mà không Phật là gì? Là ma. Là ma thì sao? Thì khổ. Cho nên cũng tại mình hết. Thôi thì khi là đệ tử Phật, tôi biết tôi phải yêu thương tất cả, kể cả những điều trái ý, nghịch lòng ta. Khi tôi nói tôi là Phật tử, phải nhớ tập buông bỏ những bám chấp của cá nhân, những ham muốn đối với thế gian phải giảm đi, giảm đi. À, chúng ta thấy Đức Phật từ là một cái vị trong cung Vàng Điện Ngọc, vị vua sẽ làm vua, vợ đẹp con xinh, cung Vàng Điện Ngọc. Mà các vị biết mùa hè bên xứ Ấn Độ 50 độ thì phải làm một cung điện mùa hè, để bước vô là chỉ nghe mát lạnh. Mà hồi đó không có máy điều hòa ngang, không phải nó gắn máy điều hòa cho mát, mà đá quý, ngọc quý làm thành một cái cung điện mà bước vô chỉ có hấp thụ những cái sự tươi mát của cuộc đời mà làm mát mẻ cho thái tử. Mùa đông thì được sưởi ấm, mặc cho thời tiết vườn thượng uyển bốn mùa hoa lá tốt tươi. Cao lương mỹ vị bỏ hết, đầu trần chân đất đắp một cái tấm vải mà lấy từ những cái chỗ người ta thiêu xác mà cháy không hết, mà nối kết lại đắp lên thân để cho biết tôi xả hết. Cho nên nói tới đây sư nhớ tới sư có bà mợ, giờ bà mất rồi. Bà mợ đó, bà tinh tấn lắm. Tối á, bà tụng kinh Di Đà, khuya thức dậy tụng Phổ Môn, niệm Phật rất nhiều, cầu sanh tịnh độ, trường chay hết cả nhà. Cái ngày đó nói, lúc sư đi tu rồi, Hương Nhũ biết không, mợ đó cũng xưng như ở nhà vậy đó, chứ không kêu sư, kêu cô gì hết á. Tối á, mợ nằm mơ đó, mợ thấy Đức Di Đà cho mợ về Tây Phương Cực Lạc. Nói sao vậy? Sao hay vậy? Tại vì ngày nào mợ cũng tụng kinh Di Đà mà cũng nguyện về tới Tây Phương. Cho nên tối đó mợ nằm mơ thấy về Tây Phương Cực Lạc. Trời ơi, mình chút xíu là mình lăn quăng dưới cái chân Phật, chứ không thấy ở trên luôn vì quá cao lớn. Cho nên thấy cái bàn chân vàng óng của Phật, thấy thế giới đẹp lắm, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, không thiếu thứ gì, đẹp lắm. Giê-xu nói rồi sao nữa mợ? Trời ơi, ham quá mợ hốt một mớ về cho con mợ nó chơi. Ham hốt một mớ, tức là đi về đem cho con chơi, lên trển mà nhớ con, mà biết vàng đẹp, biết ngọc đẹp, cho nên hốt về mớ cho con chơi. Rồi sao? Vậy có ở trển không? Không. Cho nên là tam nghiệp đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Vì vậy là người Phật tử phải buông bớt những ham muốn thế gian. Mình thấy mình bớt cái gì á là mình tu cái đó. Cho nên cái người mình đi tu Phật á, mình áo lam, áo nâu. Còn nhiều người đi làm thì ghé vô, cho thiệt sự ra là người ta đi chùa, người ta không có chân diện. Ta muốn thể hiện cái hạnh buông bỏ. Nên cái người đi chùa mà diện quá là lạc điệu cung đàn. Phải xả bỏ bớt mới là người Phật tử. Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải bởi vì tôi muốn theo đuổi một cuộc sống êm đềm suôn sẻ như ý, mà tôi phải có tu để chấp nhận mọi sự vô thường, mọi thứ hoàn cảnh trái nghịch mới gọi là Phật tử. Bởi vì làm Phật tử phải biết rằng nhân đã gieo thì quả phải gặt. Tôi phải điềm tĩnh để chấp nhận những quả báo đến với tôi. Cho nghe pháp hôm nay về là vui lắm, thấy không? Bớt tham nha, bớt van nha. À, khi tôi nói tôi là Phật tử, tôi không có ý thao túng người khác vì lợi ích cá nhân, mà tôi chỉ muốn làm lợi lạc cho người, cho mình. Và tôi muốn rằng tất cả pháp giới chúng sanh đều được hạnh phúc. Khi tôi nói tôi là Phật tử thì không có nghĩa là tôi theo một cái thế giới hư vô, vô hình, mà tôi phải biết rằng cuộc sống hiện tại tất cả đều là Phật pháp. Không phải lên trời mới có Phật, không phải về cõi Tây Phương mới có Phật, không phải là phải về cõi Dược Sư Lưu Ly mới có Phật Dược Sư, mà Phật pháp bất ly thế gian ra. Phật pháp nằm ngay trong thế gian của chúng ta. Khi tôi nói tôi là Phật tử, điều đó có nghĩa là không phải đời sống của ta không gặp thất bại, nhưng nhờ có thiện pháp, ta chuyển hóa thất bại thành những cái điều tăng trưởng tốt đẹp cho tôi thực hành. Tức là khi có chuyện thất bại buồn đau, ta lại tăng trưởng tinh tấn tu hành. Đó mới là người Phật tử. Khi tôi nói tôi là Phật tử thì trái tim tôi đầy lòng biết ơn vô tận. Tôi biết rằng một mình tôi không thể làm gì trong cuộc đời, cho nên tôi biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn Phật pháp, tôi biết ơn các bậc thầy, tôi biết ơn cha mẹ. Đó đều là Phật của tôi trong đời. Và tôi xúc động bởi vì không ngờ rằng quanh tôi đều là Phật pháp. Cho nên bà này, bà kia, cô này, cô nọ đều là Phật pháp. Thấy vậy chứ kiếp trước ông cố, bà nội, má mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, nay mới ngồi sát bên vậy nè. Không có dễ đâu nghe. Mà mình phải có nhân duyên lắm mới ngồi nghe pháp như thế này. Bởi vì chỉ cần gặp thoáng qua thôi. Kiếp trước Đức Phật nói đã từng gặp nhau 500 kiếp. Sạc qua một cái thôi là có 500 kiếp gặp nhau. Huống chi nãy giờ ngồi hơn một tiếng rồi là mình gặp nhau nhiều lắm lắm. Và cuối cùng, khi tôi nói tôi là Phật tử, tôi không phải vì tin có một thượng đế, mà tôi biết rằng mỗi một người đều có bản tánh chân như ở trong trái tim mình. Để rồi tôi sẽ tu tập và rồi tôi cũng sẽ thành Phật đạo. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng, kính bạch Thầy trụ trì và toàn thể quý Phật tử thân mến, hạnh phúc làm sao được về chùa Thiên Chánh chia sẻ pháp thoại trong tuần lễ chuẩn bị đúc đồng tượng Phật bổn sư. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo giao hộ độ trì cho các ngài, nhất là Thầy trụ trì, Pháp thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, chư tăng trong chùa tiếp tục làm công hạnh tốt đạo đẹp đời, đem Phật pháp vào chúng sinh. Và ngôi chùa này tố hảo trang nghiêm, nhất là các tượng Phật trang nghiêm sáng đẹp, mà ai nhìn vào cũng phát tâm nhu, thuận, nhẫn, hoan hỷ và tinh tấn. Điều thứ hai, cầu nguyện cho tất cả các Phật tử, ai có nhân duyên được nghe pháp hôm nay, đều phát khởi nhiều công đức lành, đều có nhiều tín tâm, nhiều hạt giống lành được sinh khởi trong tạng thức, trong tâm hồn của chúng ta, và hóa giải các thói hư tật xấu, các hạt giống xấu ác, để chúng ta sớm được an lành trong chân tâm Phật tánh. Đó mới thật sự là đời sống trí tuệ của người con Phật.